Tiểu Nico tỉnh thức bồng lai đoạt á quân The Voice Kids, con nuôi Quang Lê giờ ra sao? Nóng nhất mạng xã hội ở thời điểm hiện tại là sự việc con trai ông Lê Tùng Vân, người đứng đầu tỉnh thức bồng lai bóc trần nhiều hành vi sai trái của cha ruột trên sóng livestream của bà Phương Hằng. Ngoài nói về những mối quan hệ trái với luân thường đạo lý của những thành viên tại tỉnh thất bồng lai, anh cũng khẳng định tất cả đứa trẻ ở đây đều là con và cháu ruột của ông Lê Tùng Vân, chứ không hề có chuyện nhận nuôi trẻ mồ côi như ông vẫn thường nói. Hành vi sai trái của ông nhằm che giấu những hành vi lừa đảo các mạnh thường quân, nhà hảo tâm quyên góp cho tỉnh thất bồng lai. Liên quan đến việc ông Lê Tùng Vân tích cực cho các con cháu của mình tham gia các chương trình, anh Minh Tùng nêu rõ, khi đưa các bé lên chương trình, ông ta đều giới thiệu là trẻ mồ côi, mục đích để lấy lòng thương của cộng đồng mạng quyên góp tiền cho ông Lê Tùng Vân. Đã có nhiều trường hợp thí sinh tham gia các chương trình truyền hình đến từ tỉnh thất bồng lai, điển hình là Lê Thanh Huyền Trân, cô bé hát nhạc Trịnh từng tham gia Giọng hát Việt nhí 2014 và đạt giải á quân chương trình. Thời điểm đó, hình ảnh một cô bé mới 12 tuổi trong bộ đồ tu xuất hiện trên sân khấu trình diễn ca khúc Còn tuổi nào cho em của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã để lại ấn tượng đặc biệt với khán giả. Nhiều người không tin được rằng cô bé chỉ mới 12 tuổi bởi phải từng trải lắm mới có thể truyền tải được những ca từ cảm xúc giàu tính triết lý và đầy chất thơ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Khi Huyền Trân cất những tiếng hát đầu tiên, khán giả đã phải lặng người vì ca từ sâu lắng, chất giọng ngọt ngào và giàu cảm xúc. Dòng nhạc em thích không phải là nhạc trẻ mà là nhạc của Trịnh Công Sơn. Đó là những ca khúc nói về tâm hồn con người nên em muốn hát để khán giả có thể cảm nhận bằng trái tim, để mọi người cùng biết và hiểu về triết lý của nhạc Trịnh, Huyền Trân chia sẻ. Nói về quyết định theo đuổi dòng nhạc khó nhằn này, Huyền Trân từng tâm sự, từ khi vào sống trong chùa, hàng ngày em được nghe nhạc Trịnh Công Sơn do sư thầy mở, các anh chị cũng chỉ hát nhạc Trịnh cho em nghe, rồi từ đó em cảm nhận và yêu thích lúc nào không hay. Khán giả vô cùng ngưỡng mộ, khâm phục trước tài năng của cô bé hát nhạc Trịnh. Khi biết hoàn cảnh khó khăn của Huyền Trân cộng thêm việc ấn tượng khi sở hữu giọng hát nội lực giàu cảm xúc, nam ca sĩ Quang Lê đã quyết định nhận cô bé làm con nuôi từ cuối năm 2014 để giúp đỡ học hành và nhận show ca hát. Sau đó Huyền Trân đã được ba nuôi giúp đỡ rất nhiều trong cuộc sống lẫn âm nhạc. Tiền cát xê của cô bé cũng khá hơn rất nhiều và cuộc sống đỡ vất vả hơn xưa. Từng là hiện tượng sau Giọng hát Việt nhí 2014, nhưng sau cuộc thi, Nico Huyền Trân chưa có nhiều những hoạt động âm nhạc nổi bật. Sau khi ký hợp đồng dài 5 năm với Quang Lê, mối quan hệ này đã gặp phải bất đồng và những trục trặc. Năm 2015, Huyền Trân tham gia show diễn do Quang Lê tổ chức. Trong quá trình quảng bá, Quang Lê bị cơ quan chức năng yêu cầu không được để Huyền Trân mặc áo Nico lên sân khấu biểu diễn. Trước sự việc, Phi Nhung thì một mực cho rằng nên ủng hộ quyết định của Huyền Trân. Nếu cô bé muốn mặc áo nâu sòng và mũ ni thì không nên ngăn cấm. Tuy nhiên, trong buổi tổng duyệt chương trình, ca sĩ Hương Lan, Quang Dũng và nhạc sĩ Tiến Luân, hội viên Hội âm nhạc Việt Nam đã bày tỏ quan điểm không ủng hộ việc Huyền Trân mặc trang phục tu sĩ trên sân khấu. Các nghệ sĩ cho rằng, mặc dù về tình thì ca sĩ Phi Nhung bên vực Huyền Trân, hay suy nghĩ, hay để chính Huyền Trân đưa ra quyết định cho bản thân là có thể chấp nhận được và cũng thuận lòng số đông dư luận. Nhưng về lý thì việc mặc trang phục tu sĩ lên sân khấu ca nhạc là sai về mặt pháp luật quản lý của nhà nước về hoạt động văn hóa nghệ thuật, cũng như đi ngược lại với triết lý, quan điểm và tư tưởng của Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trước tình huống đó, Quang Lê đành cho Huyền Trân đổi tóc giả, trang điểm khác đi. Tuy nhiên, việc làm này đã dấy lên nhiều tranh cãi trong dư luận. Đến năm 2016, Huyền Trân lại nói với truyền thông rằng mối quan hệ với ba nuôi Quang Lê đã gặp trục trặc lớn. Lý do là vì chú Lê bắt em đổi tóc giả, ra ngoài sống tự lập và thậm chí là nuôi tóc thật. Em không đồng ý điều đó, nên hai chú cháu có chút mâu thuẫn do cả hai chưa cùng quan điểm với nhau. Em từng hy vọng nhiều điều sau khi ký hợp đồng với chú Lê, bởi chú là một danh ca. Nhưng khi chú bắt em đổi tóc giả thì mối quan hệ này gặp trắc trở. Không chỉ được Quang Lê nhận làm con nuôi, Huyền Trân còn từng chơi với Phương Mỹ Chi. Khi cùng tham gia các show diễn hay sự kiện giải trí, Huyền Trân, Phương Mỹ Chi hay chụp ảnh thân thiết. Nói về Phương Mỹ Chi, Huyền Trân kể từng học chung trường quốc tế Tây Úc với Phương Mỹ Chi. Ngoài ra, Huyền Trân cũng khẳng định rất thương Phương Mỹ Chi, nên dù từng hoạt động dưới trướng Quang Lê, nhưng chưa từng ganh ghét hay đố kỵ điều gì. Thời điểm mới nổi tiếng, cô bé hát nhạc Trịnh từng nói về dự định trong tương lai. Nếu sau này đi hát có nhiều tiền, em sẽ xây một cô nhi viện thật lớn. Em đã từng là trẻ bị bỏ rơi, nên nếu em xây được trại mồ côi như vậy. Tuy nhiên, sau mâu thuẫn, Huyền Trân không xuất hiện cùng ba nuôi Quang Lê nhiều như trước nữa. Á quân The Voice Kids tiếp tục ở lại ngôi chùa đã nuôi dưỡng cô từ bé như bao nhiêu năm qua. Hiện tại, Huyền Trân biến mất hoàn toàn khỏi showbiz. Hai trường hợp khác cũng nổi tiếng từ tỉnh thất bồng lai. Năm 2017, có hai người tự nhận là tu sĩ gồm Lê Thanh Hoàng Nguyên, sinh năm 1990 và Lê Thanh Nhất Nguyên, sinh năm 1991, tham gia tuyệt đỉnh song ca 2017, cuộc thi hát Bolero. Vốn là những tu sĩ tu tại gia, giọng hát của Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên với những ca khúc về nhạc Trịnh, về cuộc đời đã nhận được nhiều đánh giá tốt từ các huấn luyện viên. Tuy nhiên, tuyệt đỉnh song ca năm đó đã gây ồn ào dư luận vì những sai sót về danh xưng sư thầy và cách gọi địa điểm tu của hai thí sinh là chùa, xuất phát do hiểu lầm về địa điểm tu của Nhất Nguyên và Hoàng Nguyên khi ban tổ chức trao đổi thông tin với thí sinh. Ở vòng đối diện, cả hai đã xin rút khỏi chương trình vì lý do sức khỏe. Trường hợp nổi tiếng nhất là năm đứa trẻ được giới thiệu là chú tiểu ở tỉnh Thất Bồng Lai, 2 năm liên tiếp tham gia thách thức danh hài và giành giải quán quân, ấm giải thưởng tổng cộng 300 triệu đồng. Nhóm gồm 5 bé là Minh Tâm, Ngọc Tâm, Pháp Tâm, Trí Tâm, Nghi Tâm đều ở trong độ 4-5 tuổi, nhưng đã thể hiện được nét duyên dáng và năng khiếu diễn hài. Hiện những thông tin về tỉnh Thất Bồng Lai vẫn đang nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng.